20 phút sau, Martin đang không khô người dưới ánh nắng, cách những con cá sấu bơi lững lờ xa xa một khoảng đủ an toàn và uống chút nước ngọt. Việc tắm gội, gột sạch cát sỏi khỏi tóc đã giúp cô hồi phục nhanh chóng sau cú sốc đêm qua. Bỗng một tiếng hét thất thanh vang lên. Ben chạy ra khỏi lùm cây, cậu đã trèo lên ngọn hải đăng trong lúc cô đang tắm. Cậu có nghĩ là cô bạn nào đó đang gặp rắc rối không? Ồ, tớ nghĩ là Lucy đã phát hiện ra có một con cua đang làm tổ trong tóc cậu ấy, Martin nói. Ben bối rối nhìn cô, nhưng không hỏi vì sao cô lại biết chắc như vậy. Martin dùng một cái vỏ na biển để nhỏ nước xuống những chiếc lá héo úa của bà Race. Cô đã tìm thấy cho chúng một ngôi nhà và sợi rễ đã giữ chúng lại với nhau trên vùng đất màu mỡ bên hồ nước. Một mặt thì có vẻ việc cứu những chiếc lá dường như chẳng có ích gì, mặt khác chúng lại là biểu tượng của bà Race và Sawubona. Như thể một mảnh của cả hai đang ở trên hòn đảo này cùng cô. Ý nghĩ đó khiến chút tàn dư của cái cây trở nên quan trọng, giống như bộ dụng cụ cứu hộ đối với cô vậy. Cô thấy mình như một con người mới sau khi được tắm gội và uống vài gáo nước đầy. Cơn đau đầu đã tan biến. Cô dùng con dao để cắt ống quần jean và biến nó thành một chiếc quần cọc như của Ben, rồi giặt chiếc áo thun và áo len. Quần áo vẫn còn hơi ẩm, nhưng cô chẳng thấy khó chịu vì mặt trời đang tỏa nắng thật ấm áp. Khi hai người quay lại chỗ các bạn khác, Ben kể cho cô nghe về ngọn hải đăng vô chủ, nhưng những bản pin mặt trời và một hệ thống hẹn giờ đã giúp ngọn đèn hoạt động vào buổi tối. Thằng ôi, không có người giữ hải đăng thân thiện nào ở đó và cũng không có bộ đàm. Thứ có ích duy nhất mà cậu tìm được là một mảnh vỡ của bản hiệu. Trên mảnh vỡ có ghi dòng chữ tiếng Bồ Đào Nha. Ở giữa có một phần của một từ gì đó được viết bằng chữ in hoa Bars. Brazatru Ruto, Martin thốt lên. Tớ dám cá là bọn mình đang ở trên một hòn đảo của quần đảo Bazaruto thuộc Mozambique. Bọn mình đã ở cách quần đảo khoảng 100 dặm vào trưa ngày hôm qua. Bác Alberto đã nói với tớ rằng có 6 hòn đảo chính và vài hòn đảo nhỏ khác. Nhưng không phải tất cả các hòn đảo đều là hoang đảo. Có lẽ bọn mình đã bị dạt vào một hoang đảo. Trên bãi biển, họ thu lượm những quả dừa. Ben đếm được 5 quả. Thật là cậu sẽ cho Claudius một quả sau những gì cậu ta làm với cậu sao? Martin hỏi, giọng không rõ cảm phục hay bực bội. Ben nhún vai. Chỉ là một quả dừa thôi mà. Nhưng cậu có thể đã chết chìm vì không có cái áo phao cứu sinh. Đúng thế, nhưng tớ đã không chìm. Đó là câu trả lời của Ben, và Martin biết rằng đó là câu nói cuối cùng của cậu về vấn đề này. Các bạn đang tụ tập trên bãi biển, mắt họ đỏ ngầu và vấy bùn. Lucy đang run rẩy và lần mò mái tóc, từng sợi một, cố tìm xem có còn con vật gì trong đó nữa không. Cerilyn có vẻ buồn đau hết sức và đang ngồi trong lòng Jake. Một con cua lớn màu cam đang lững thững bò xuống biển. Chà, chẳng phải kia là Robinson Crusoe và cô gái thứ 6 đó ư? Claudius mỉa mai, nhưng Martin đã kịp nhìn thấy vẻ xấu hổ và có lẽ chút sợ hãi. Sợ gì bị lộ tẩy, cô dám chắc là vậy. Thoáng qua trên hai gò má ửng đỏ của cậu ta, cô không thể nhìn thẳng vào cậu bạn. Cô quá giận dữ để nhìn cậu ta. Ben chắc đã tha thứ và quên chuyện đã xảy ra, nhưng hình ảnh Claudius giành giật chiếc áo phao của Ben trong cơn mưa xối xả là điều cô không thể nhanh chóng quên đi. Các cậu vừa đi về đâu thế? Nathan hỏi. Bọn tớ đã bắt đầu thấy lo rồi đấy. Bọn mình mà lo à? Trey nói nhỏ. Martin tảng lờ cậu ta. Bọn tớ mang về bữa sáng đây. Cô trả lời rồi cùng Ben bày ra những quả dừa. Đám bạn reo hò vui sướng đón nhận tin tốt lành. Thậm chí Claudius cũng lẩm bẩm. Cảm ơn. Cả lũ hút nước dừa ừng ực. Rồi Claudius la lớn và khạc nhổ. Eo ôi! Cậu ta nói và lấy tay lau miệng. Ghê quá! Máy bán nước soda chết ký ở đâu khi ta cần có nó cơ chứ? Cậu ta ném quả dừa ra xa. Quả dừa vao vào một tảng đá và nước toát. Chỗ nước còn lại rỉ ra và chảy trên cát. Cùi dừa phủ đầy cát sỏi, Martin ngoảnh sang phía Ben, nhưng nét mặt của cậu gần như vô cảm. Claudius, anh bạn, thế không hay đâu. Jake mắng Claudius. Còn người khác sẵn sàng uống quả dừa đó mà. Bình tĩnh nào Jake. Claudius nói. Chắc là bọn mình sẽ thoát khỏi hòn đảo này tối nay thôi, nếu như tàu chim cắt biển chưa bị chìm. Đừng có nói vậy, Lucy rít lên. Lỡ như Luke đã bị chìm thì sao? Lỡ như tất cả bạn bè của bọn mình đều đã chìm thì sao? Khả năng đó rất thấp, bởi vì thuyền trưởng chắc đã phải gửi tín hiệu khẩn cấp để xin trợ giúp. Bố tớ mà nghe tin tớ bị mất tích, thì ông sẽ gửi đi nhóm cứu hộ trên không lẫn trên biển lớn chưa từng có ở Nam Phi này. Chỉ chưa đầy 24 tiếng nữa, bọn mình sẽ được ăn thỏa thích những chiếc bánh kẹp thịt ba chỉ và phô mai ở Maputo. Cùng lắm là 2 ngày, bọn mình chỉ cần cố sống sót cho đến lúc đó. Đám bạn có vẻ vững tâm hơn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thấy thuyết phục. Nếu bọn mình không thể thì sao? Lucy băn khoăn. Cậu đã nghĩ đến việc đó chưa? Em trai tớ sẽ phát điên khi không biết chuyện gì đã xảy ra với tớ. Cậu phải nhìn thấy vẻ mặt của nó khi tớ trượt khỏi thành tàu chim cắt biển. Nếu tớ có sống đến 100 tuổi, thì tớ cũng sẽ không thể quên được cảnh tượng mặt biển sôi sục và đen ngòm lúc đó. Nhưng khi đã ở trong nước, thì lại lạnh cống. Và khi bị rơi xuống thì cảm giác nước cứng kinh khủng. Tớ cứ tưởng là lưng sẽ gãy nát, còn đầu sẽ nứt toát ra cơ. Nhóm bạn xôn xao hồi tưởng lại cú ngã kinh hoàng của mỗi người. Nếu không có đàn cá heo, chắc bọn mình đã không ở đây giờ này. Lucy nói tiếp. Chỉ có điều bây giờ bọn mình lại đang bị kẹt trên một hoang đảo heo hút. Nếu không có ai tìm thấy, thì có lẽ bọn mình sẽ chết đói mất. Ngày nay thì khó có khả năng bị lạc. Claudius cố khiến cô bạn yên lòng. Đội cứu hộ ven biển có các thiết bị tìm kiếm và cứu nạn rất tối tân. Tớ khát nước. Cerilyn rên rỉ. Tớ cũng thế. Nathan tỏ vẻ đồng tình. Bọn tớ đã tìm thấy nước ngọt. Martin nói với họ. Có một cái hồ trong thung lũng phía bên kia cồn cát. Ben cũng đã đi kiểm tra ngọn hải đăng. Tin xấu là mặc dù nó vẫn hoạt động, nhưng là nhờ bản pin mặt trời. Không có ai ở đó cả. Tin tốt là khi Ben ở đó, cậu ấy đã tìm thấy một mảnh bảng hiệu. Bọn tớ nghĩ là mình đang ở trên một trong những hoang đảo của quần đảo Bazaruto. Quần đảo Bazaruto? Lucy nhắc lại. Đó là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng. Vài người quen của gia đình tớ đã ở trong khu nhà gỗ sang trọng trên đảo Benjira. Như vậy có nghĩa là bọn mình đang rất rất gần với thế giới văn minh. Các khách du lịch đến thăm hòn đảo thường đi câu cá nước sâu và thăm thú bằng tàu hay đi lặn xung quanh. Thật là một tin tuyệt vời, có nghĩa là bọn mình chắc chắn sẽ được cứu khỏi đây. Tớ đã nói gì nào? Claudius nói với một nụ cười tươi rói đầy tự tin. Và vì như thế nên tớ nghĩ Crusoe đây cùng bạn của cậu ta có thể tìm chỗ nào khác mà chơi cho đến khi đội cứu hộ đến được đây. Bọn mình không chơi với họ ở trường, thế nên tớ không thấy có lý do gì mà bọn mình phải chịu đựng họ trên một hòn đảo lớn như thế này. Nhưng các cậu ấy đang kiếm đồ ăn cho chúng mình. Serene phản đối. Thì chúng ta đã cảm ơn họ rồi đó thôi. Lucy tranh luận. Martin giận sôi người, nhưng cô cố làm theo lời khuyên của bác Tenjai trong trường hợp nguy cấp. Là không được hành động bốc đồng hay đưa ra các quyết định vội vàng. Các cậu không nghĩ là bọn mình nên ở cùng nhau sao? Cô hỏi và nhìn khắp lượt các bạn, mong tìm được sự ủng hộ. Bọn mình đang ở trong một tình huống nguy cấp và nên giúp đỡ lẫn nhau. Tớ không định trêu đùa gì đâu, Lucy nói. Nhưng hai người đã thử nhìn vào gương chưa? Hai cậu nhìn như thể còn không thể tự qua đường, nói gì đến việc giúp ai khác. Ben thậm chí còn không biết nói. Tớ nhất trí với ý kiến của Claudius. Tớ cũng thế. Jack lên tiếng. Nathan và Cerilyn giả vờ như miệng họ bỗng nhiên đầy cứng toàn dừa. Quyết định như vậy đi. Claudius tuyên bố. Bọn tớ sẽ gọi các cậu khi nào đội tìm kiếm đến đây. Từ giờ đến lúc đó, hãy tránh xa bọn này ra. Khi đã đi đủ xa, để những người khác không thể nghe thấy, bèn thở phào và nói, nhẹ cả người. Cậu thả con cua xuống. Lúc nãy, khi họ rời đi, cậu đã nhặt con cua lên bằng hai bàn tay không trước ánh mắt kinh hãi của Sherilyn. Bây giờ bọn mình làm gì đây? Martin cắn môi và hỏi. Cũng giống như Ben, cô thấy mừng vì họ không phải ở cùng những người khác, nhưng cô không thể thấy vui vẻ như thể đang đi nghỉ mát giống cậu. Bác Ten Dây đã nhắc đi nhắc lại với cô rằng một nhóm trẻ đi lạc sẽ có nhiều khả năng sống sót hơn nếu ở cùng nhau. Vậy mà điều đầu tiên nhóm bạn của cô vừa làm lại là tách nhóm. Cô cũng thấy khá xấu hổ. Trong hai tháng, Ben làm bạn thân không chính thức của cô. Hai người chưa bao giờ thực sự làm gì đó cùng nhau như những người bạn thân. Chủ yếu là do cô chỉ gặp cậu ở trường, mà ở đó thì cậu không bao giờ nói chuyện. Hơn nữa, cô cũng không thực sự biết làm bạn thân thì phải như thế nào, bởi cô chưa bao giờ có một người bạn thân nào khác trừ Jamie. Tớ nghĩ Claudius và Lucy nói đúng một điều. Ben nói, rất có thể bọn mình sẽ được cứu, nếu không phải nhờ đội cứu hộ bờ biển, thì là các khách du lịch hoặc ngư dân địa phương. Nhưng bọn mình không thể trông chờ việc đó trong một hay hai ngày tới. Có thể sẽ mất đôi một tuần, hoặc thậm chí cả tháng. Bọn mình cần phải sống sót cho đến lúc đó. Một đôi tuần, hoặc thậm chí cả tháng. Martin chợt ý thức được hoàn cảnh hiện tại của họ, và rồi một điều kỳ lạ xảy ra. Một sự bình thản xâm chiếm lấy cô. Cô nghĩ về bà Race và các bức tranh của người Bushman trong hang. Chỉ có thời gian và kinh nghiệm mới cho cháu đôi mắt để nhìn thấy chúng. Bà Lan đã tiên đoán như vậy. Martin đã nhìn thấy những bức tranh khi cô có thể nhìn thấy chúng. Như vậy có nghĩa là dù cô có thích hay không, đây chính là định mệnh của cô. Hòn đảo châu Phi này, cùng những chú cá heo kỳ diệu, bờ cát trắng muốt và làn nước xanh trong nhuộm màu trời. Và cô nhớ đến bà Race, người đã cho cô những lời khuyên về năng lực của cô, và bác Ten Dai, người đã dành hàng giờ để kiên nhẫn dạy cô những bí mật của châu Phi, và cả Jamie và thậm chí bà ngoại cô nữa. Cô cần phải trở về với họ an toàn. Cô cần phải thức tỉnh, phải lạc quan và chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp đến. Cô mỉm cười với Ben. Bọn mình có nên bắt đầu với việc tạo một chỗ trú ẩn không? Đôi mắt cậu sáng lên. Cậu có muốn dựng một pháo đài trên ngọn hải đăng không? Trước khi rời bãi biển, Martin chất đầy những quả dừa vào áo len và giúp Ben tìm thêm cua. Họ tìm thấy 5 con cua lớn màu cam, một con màu xanh pha trắng với cái giỏ giống như chiếc đĩa có in hình lá liễu. Xin lỗi các bạn nhé. Ben vừa nói vừa chất những con cua vào trong chiếc áo gió của cậu, những cái càng cua khua khoắn hung hăng. Vì không có gì để đựng nên hai người dừng lại bên hồ để uống nhiều nước nhất có thể. Con đường dẫn lên ngọn hải đăng sẽ khiến họ phải trèo qua những cồn cát cao vàng nâu mật. Đó thực sự là một cực hình. Mỗi sải bước của Martin đều giống như một trận sạt lở nhỏ khiến cô bị trượt lại phía sau 2 hay 3 bước chân. Cát bay tứ phía thành từng mảng lớn, đống dừa có vẻ như ngày càng nặng hơn. Đi được nửa đường, một con cua bò ra khỏi cái lỗ trên chiếc áo gió của Ben và dùng càng kẹp vào vành tai cậu. Lúc trước, Ben đã vắt chiếc áo ra phía sau giống như một cái ba lô tạm thời. Ôi! Cậu hét lên, tai đỏ lừng. Á! Cậu chật vật gỡ con cua ra khỏi tai và để lại nó vào trong túi áo gió, dọa nạt rằng nó sẽ là con cua đầu tiên bị ăn trong bữa tối nếu không chịu ngoan ngoãn nghe lời. Khi lên tới ngọn hải đăng, họ nhận thấy chỉ khung cảnh từ trên cao thôi cũng bỏ công đi chặn đường vừa rồi. Tất cả những cồn cát giống như sa mạc Sahara, những thung lũng xanh và bãi biển trắng. Từ trên cao nhìn xuống, mặt nước xanh lam được những vệt màu ngọc bích và xanh biếc tô điểm. Hòn đảo có hình tam giác, hai cạnh bao quanh bởi đá ngầm, nhưng cạnh thứ ba lại đối mặt với sóng biển dữ dội. Những vách đá đỏ chồm ra ngoài đường bờ biển và uốn cong bọc lấy một vịnh nước yên bình. Trên cửa vào ngọn hải đăng có khắc số năm 1902. Ngọn tháp gần như còn nguyên vẹn, nhưng tòa nhà gắn liền với nó đã bị phá hỏng và mất đi phần lớn mái nhà. Sàn bê tông bị nứt toát và vỡ vụn dưới từng bước chân họ. Những cây thông mọc ra từ kẽ nứt màu vàng trên các bức tường, các thanh sắt nhọn treo lủng lẳng trên những khung cửa trống, những tán lá thông xào xạc trong gió. Martin và Ben đi bộ ngang qua các phòng để tìm ra căn tốt nhất họ có thể ở. Mỗi ô cửa sổ đều mở ra một khung cảnh ngoạn mục, mặc dù phần lớn các tấm kính đều đã bị vỡ hoặc mất hẳn. Bóng dáng của một hòn đảo to hơn chút xíu so với một dải cát hiện ra gần rõ trong làn sương khói của buổi trưa. Martin băn khoăn không biết đó có phải là đảo tử thần hay không. Một trong những câu chuyện của bác Alberto kể về một hòn đảo dành cho tù nhân đi đày ở Santa Carolina từ nhiều thế kỷ trước. Bác ấy nói rằng khi thủy triều xuống thấp, các cai ngục thường giải tù nhân tới đảo tử thần, một dải cát nhỏ xíu, một dải nước đã bị nguyền rủa vì những dòng nước cắt ngang hung dữ và vì lũ cá mập còn hung tợn hơn, và nói với họ rằng nếu có thể bơi khoảng 8 km về đất liền thì họ sẽ được miễn tội. Khỏi cần nói, đương nhiên là một vài tù nhân đã thử. Khi thủy triều dâng cao, nước biển ôm trọn cả hòn đảo và những ai không biết bơi đương nhiên sẽ bị chìm. Martin rùng mình khi nghĩ đến những mạng sống bị cướp đi một cách tàn nhẫn. Liệu có ma không nhỉ? Ben hỏi. Cô gật đầu mà không nói gì thêm. Họ quyết định sẽ ngủ ngoài trời trên một khu đất nhô cao. Có lẽ đây đã từng là trung tâm vận hành của ngọn hải đăng. Bên cạnh căn phòng có phần mái còn nguyên vẹn nhất. Như vậy thì nếu trời mưa, họ sẽ nhanh chóng tìm được chỗ trú. Căn phòng cũng sẽ tiện lợi cho việc dự trữ đồ ăn trong những ngày trời nóng oi ả. Ben kéo một vài hòn đá chặn ngang lối ra vào, rồi thả lũ cua cho chúng bò trong khu vực có bóng râm. Chỉ đến khi hai người bắt đầu hoàn thiện ngôi nhà, thì họ mới phát hiện ra mỗi người có những kỹ năng có thể bổ sung cho nhau. Martin đã học cách kỹ năng đi rừng của bác Ten Dai và dài ba kỹ năng sinh tồn trên đảo từ bác Alberto. Còn Ben đã học cách thắt nút và các kỹ năng sinh tồn cơ bản trên biển từ người bố thủy thủ của cậu. Vì vậy, ví dụ khi Martin biết rằng việc giữ thân nhiệt trong tình huống sống còn là rất quan trọng và một cách đơn giản để làm được điều đó chính là không ngủ trên mặt đất, thì Ben lại có thể tạo ra những chiếc giường thấp mà cô hình dung trong đầu bằng cách dùng tre và lá cọ. Cậu buộc chúng vào nhau bằng các nút dẹt, gia cố thêm các dải giỏ cây mà Martin đã dùng dao thu thập được. Đương nhiên, những thứ ấy chẳng có sẵn ở xung quanh. Họ phải thực hiện thêm 3 chuyến đi mệt nhoài lên xuống những cồn cát trong ánh nóng. Trong khi đi lấy những cây tre, họ phát hiện ra rằng đảo thực sự có cá sấu. Ben phải nhảy một bước rất dài để thoát khỏi hàm răng của một con cá sấu đực to lớn. Lần cuối cùng trèo lên đùng cát, họ mang theo những gáo nước, nhưng chúng bị vơi mất một nửa khi lên đến nơi. Martin rất thất vọng vì cam biển và hạt điều mà cô đã nghe bác Alberto kể bây giờ chưa chín do đang là mùa đông. Cô đói cồn cào nhưng lại không biết phải làm thế nào mới có thể thu hết dũng khí để nấu chín những con cua vô tội đang bò lõm ngõm. Trong lúc Ben dựng những chiếc giường, Martin kết thật nhiều dải sợi lại với nhau giống như những người phụ nữ châu Phi thường làm ở Sagubona và quét sàn nhà, dũ đi những lớp bụi dày. Rồi cô lượm củi và nhóm lửa theo cách mà bác Ten Dai đã dạy cô. Cô cũng nhớ phải đảm bảo có đủ khoảng trống giữa các thanh củi để lửa có thể thở. Chẳng mấy chốc, mặt trời đã bắt đầu lặn. Họ cùng nhau trèo lên ngọn hải đăng cũ kỹ và ngắm nhìn 360 độ toàn cảnh đại dương chuyển mình với 7 sắc thái của màu đỏ. Không hề có dấu vết của những người bạn khác. Nửa giờ sau khi mặt trời lặn xuống biển, trời trở nên tối đen. Martin, người vốn đã quen với những đêm hè dài bất tận ở nước Anh, vẫn chưa hết ngỡ ngàng với tốc độ màn đêm buông xuống nhanh chóng ở mặt biển châu Phi cũng như độ tối đến khó hiểu của nó. Khi mặt trời đã lặn, nhiệt độ hạ xuống rất nhanh, những chú chim và những con thú đêm bắt đầu nhẹ nhàng cất lên những tiếng hót và tiếng gọi nhau từ những lùm cây. Martin và Ben cẩn thận bước xuống lối cầu thang xoắn ốc của một ngọn hải đăng. Trong khi đi, ngọn lửa khi nãy giờ đã thiêu củi thành than và ánh sáng hồng tỏa ra từ đó khiến xung quanh trở nên ấm cúng. Họ cho thêm củi vào rồi ngồi gần đống lửa để sưởi ấm chân tay vốn đã đau nhừ sau những sự kiện của 24 giờ qua. Một lúc lâu sau, Ben buồn bã thở dài và đứng lên để chuẩn bị luộc cua. Cha cậu đã dạy cậu cách kết liễu chúng một cách nhân đạo, nhưng cậu vẫn không hề muốn làm vậy chút nào. Nhưng nếu không có thức ăn, thì hai đứa trẻ sẽ chẳng thể sống sót được lâu. Tớ đã tưởng cậu là một Phật tử đấy, Martin nói khi cậu quay trở lại. Không phải Phật tử tin rằng mọi sinh vật sống đều thiêng liêng và không ai hay cái gì đáng bị làm hại hoặc làm cho đau đớn, dù bằng bất cứ cách nào, kể cả mũi sao. Cậu chưa nghe câu chuyện của Phật giáo về loài cua à? Ben hỏi và đặt những chú cua bên rìa đống than. Chúng khá là khôn ngoan đấy. Ngày xưa có một chú cò sống bên cạnh một cái ao có đầy cá. Hàng ngày, chú ta ăn cá tới no căng, nhưng chú nhận ra dù có ăn bao nhiêu thì chú vẫn không thấy thỏa mãn. Chú cò nghĩ rằng bằng cách nào đó, nếu có thể lật lượt ăn hết lũ cá trong ao thì chú sẽ thật sự cảm thấy hài lòng. Nhưng đầu tiên, chú ta phải lấy được hết cá ra khỏi ao đã. Thế nên, chú ta nói với đàn cá rằng chú biết một cái ao khác xinh đẹp hơn nhiều và chú rất sẵn lòng chở họ tới đó. Lần lượt từng chú cá tin lời cò ta liền leo vào trong mỏ cò và bị ăn thịt. Cuối cùng, cò ta quá no và gần như chẳng thể nào cất cánh. Thế nhưng chú ta đã phát hiện ra rằng mình còn bỏ sót một con cua. Chú ta không thể nào chịu được ý nghĩ rằng mình đã phí phạm một món ngon như thế, nên lại tiếp tục dụ dỗ cua kia đi tới cái ao mới. Nhưng cua rất thông minh và nói với cò ta rằng nó đã biết tổng mánh khóe của cò rồi và chẳng hề muốn bị nuốt chửng như đàn cá kia. Tuy vậy, cua cũng thích được đưa tới cái ao đặc biệt. Thế nên cua đồng ý đi với điều kiện nó được ngồi trên lưng cò và hai càng kẹp quanh cổ con cò. Khi họ gần đến cái ao mới, cò ta lại nổi lòng tham và cố đá cua ngã khỏi lưng để chú có thể ăn thịt cua. Cua nổi giận nên đã kẹp cổ cò bằng đôi càng của mình. Càng cua sắc nhọn như dao cắt bơ vậy. Vậy hả? Martin hỏi. Thế thì chắc có lẽ tớ sẽ không ăn cua trong bữa tối nay đâu. Ben cười toe toét. Vậy cũng được, càng nhiều đồ ăn cho tớ. Thật ra cũng có nhiều Phật tử ăn mặn và các Phật tử chỉ không được phép gây ra nỗi đau khổ. Nhưng tớ thì khá lẫn lộn, bởi vì một nửa con người tớ là người Zulu và người Zulu lại tin rằng cá cùng họ với rắn và ăn cá là điều cấm kỵ. Nhưng bố tớ lại là một người thủy thủ, mà thủy thủ thì yêu thích món cá cũng như đại dương vậy. Tớ và bố thường đi câu cá cùng nhau và ăn ngay những thứ gì mình bắt được. Nhưng tớ và bố thường cố gắng ăn những gì mà sẽ không làm đau các loài động vật. Các Phật tử tin rằng động vật cũng giống như con người, mặc dù có lẽ lũ cua sẽ chẳng tin lời tớ nói bây giờ. Màn đêm trở nên lạnh giá như mùa đông, hai cô cậu ghé thật sát đống lửa. Khi những con cua đã được nấu chín, họ dùng đá để đập dở vỏ cua và ăn những thớ thịt trắng ngon lành chấm với muối biển họ tìm thấy trong một cái hồ đá khô, đồ tráng miệng là những quả dừa. Khi món cuối cùng đã hết, họ ngồi trong sự yên tĩnh dễ chịu và lắng nghe những âm thanh của hòn đảo, những con thú đêm kêu om sòm, tiếng mũi vo ve đâu đó và tiếng biển vỗ sóng ở đằng xa. Phía sau khung cửa sổ trống rỗng của ngọn hải đăng, bầu trời như một tấm rèm đầy sao. Một lúc sau, hai mí mắt của Martin đã bắt đầu nặng trĩu vì mệt mỏi. Cô nằm xuống trên khung giường làm bằng tre, ngã đầu trên chiếc gối bằng lá cọ và chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường tưởng như êm ái nhất mà cô từng có. Trong hai ngày tiếp theo, Ben và Martin khám phá từng ngóc ngách của hòn đảo, Đương nhiên, chỉ trừ bãi biển mà những người bạn khác đang ở. Họ gọi đó là bãi biển đường băng bởi vì đó là nơi họ đã đáp xuống đầu tiên sau đêm hôm trước. Martin vẫn khó làm quen với những khung cảnh trộn lẫn giữa miền nhiệt đới và châu Phi, mặc dù không thể phủ nhận rằng quang cảnh ấy thật xinh đẹp. Có những cây marula to lớn mọc lên lồi lõm bên cạnh những cây cọ dừa và những cây hoa râm bụt. Có những vách đá lởm chởm màu đỏ gạch vươn ra ôm lấy bãi biển nhiều đá, hay những bãi cát trắng như tuyết có những con cua trong suốt đang bò, và xung quanh là biển cả với những sắc xanh dương hoang lỗ giống như mực vẽ bị đổ trên giấy màu nước. Trên đỉnh những đụng cát hằng in gợn sóng do gió thổi, họ tìm thấy hàng trăm vỏ ốc trắng nặng trĩu đã hóa thạch và bị chôn vùi với vô số những lỗ nhỏ xíu. Ben bị ra một câu chuyện hài hước rằng chúng đã được một con chim thời tiền sử to như đà điểu mang tới đây, còn có cả những hộp cườm bằng đất sét đen và thủy tinh mà hai người đoán rằng đã bị những thương gia người Ả Rập và Bồ Đào Nha bỏ lại. Trên bờ biển có những vỏ ốc pansy trắng mỏng như vỏ trứng, những tác phẩm tinh tế của thiên nhiên được chạm khắc hình những cánh hoa. Quanh khu đảo, gần phía cuối vách đá, có một chồng những kệ đá nhìn ra ngoài vịnh đẹp như tranh. Chúng không đủ sâu để làm thành những cái hang, nhưng đủ kín đáo để làm chỗ ẩn náu tránh cái nóng bức ban ngày. Những kệ đá là điểm quan sát khá tốt, nhưng suốt hai ngày liền trôi qua vẫn không hề có lấy một dấu hiệu nào của con người. Họ có nhìn thấy một vài chiếc máy bay, nhưng đó là những máy bay thương mại, bay quá cao nên trông chỉ như những đốm chạy ngang mặt trời, và tín hiệu từ chiếc nắp thiết của Martin chắc hẳn thể nào chiếu được đến đó. Từ ngọn hải đăng, họ có thể nhìn thấy các bạn của mình đã viết chữ SOS khổng lồ trên bãi biển đường băng bằng những viên đá tối màu nổi bật trên nền cát trắng, với hy vọng cha của Laudius sẽ tới. Họ cũng đã dựng một chỗ trú thô sơ từ những cái que và cành cọ, mặc dù mỗi lần gió thoảng qua là chỗ trú ẩn ấy lại bị đổ sập. Có lần họ đã nhìn thấy ai đó, có lẽ là Drake, đá túp lều ấy với vẻ giận dữ. Giờ ban đêm, nhiệt độ hạ xuống chừng 0 độ C, nhưng buổi chiều lại nóng như thiêu như đốt. Nếu mùa đông đã nóng thế này, thì không hiểu mùa hè ở Mozambique sẽ thế nào. Martin nói vào buổi chiều ngày thứ ba, trong khi đang quạt bằng một cành cọ. Cô đã tìm thấy một khóm lô hội gần hòn hải đăng và đã dùng chất gel lấy từ những chiếc lá lô hội để làm dịu các vết nắng cháy trên người. Ben đang bắt cá trên những tảng đá gần mép biển. Cậu dùng sợi dây cùng cái móc từ bộ đồ cứu hộ và lấy ruột cua làm mồi. Cậu đã bắt được hai con cá vền và thả chúng vào khe đá có bóng râm để lát nữa có thể bắt lại chúng dễ dàng. Bây giờ cậu đang bắt thêm một con nữa, nhưng cậu đã bị làm cho phân tán. Mực nước hạ dần khi thủy triều rút, khiến mũi của một con xác tàu dần hiện ra bên cạnh bãi đá ngầm. Ben chắc rằng đó từng là một chiếc thuyền buồm của Bồ Đào Nha. Con thuyền hiện ra trên làn nước trong vắt như pha lê. Tớ đã luôn muốn nhìn vào bên trong một con tàu đắm, cậu nói với vẻ đăm chiêu. Thử tưởng tượng những câu chuyện nó đang mang theo mà xem, hoặc hình dung lịch sử mà nó đã chứng kiến. Nó chắc hẳn đã từng là một con thuyền chở kho báu, có thể có rất nhiều hòm đựng ngọc trai và vàng, hay tuyệt hơn, nó có thể chứa những cuốn nhật ký và bản đồ cổ xưa. Chắc là khó có chuyện ấy, vì có lẽ những người khác đã tìm ra trước bọn mình, nhưng cũng không biết trước được. Có thể bọn mình sẽ tìm ra cái gì đó mà họ đã bỏ qua. Ôi, tớ mong được về nhà để kể cho bố tớ về nó quá. Martin cũng rất hào hứng khi nhìn thấy con tàu đắm, nhưng rồi cô rùng mình khi nghĩ đến việc phải vật lộn trong những dòng nước thêm lần nữa. Tắm sát bờ hồ hay đạp nước trong vùng nước nông của hòn đảo đều an toàn như khi bơi trong bể bơi của trường tiểu học Caracan. Nhưng cô sẽ không bao giờ thêm lần nữa tự đặt mình vào một tình huống khiến cô có khả năng, dù là không chắc chắn, bị lũ cá mập bao vây hoặc phải cố gắng hít thở trong làn nước sâu thẳm, tối đen. Sự giận dữ tợn của cơn bão vẫn còn như mới trong tâm trí cô. Nỗi sợ biển cả của cô đã trở thành sự ám ảnh thường trực. Con tàu đắm đang nằm sát bờ đại dương. Ai mà biết được liệu có cái gì đang lẩn vẩn trong làn nước sâu xung quanh nó. Cậu sẽ đi cùng tớ chứ? Ben háo hức hỏi. Tớ biết đường ra đó khá xa, nhưng nếu bọn mình đi cùng nhau thì sẽ ổn cả thôi. Martin đỏ ửng mặt. Cô rất muốn nói ừ, bởi cô biết việc này có ý nghĩa như thế nào với cậu, nhưng việc ấy không thể. Tớ xin lỗi. Cô nói, nhưng tớ không thể. Ben đoán cô bạn chắc hẳn vẫn còn bị chấn thương sau trận bão, nên cậu cố hết sức để giấu đi nỗi thất vọng. Không sao. Cậu nói, tớ hiểu mà. Cậu đi kéo sợi dây bắt cá và bỗng chú ý thấy một chuyển động. Này, nhìn kia, đàn cá heo đã trở lại. Martin cất đồ câu cá lại vào trong một túi đồ, rồi cùng Ben lội ra vịnh. Ban đầu đàn cá heo dường như quá bận rộn nên không thấy họ. Chúng lao đi trong nước như những giọt thủy ngân, uyển chuyển và duyên dáng tới mức khi xuyên vào làn nước, chúng như thể cũng hóa thành chất lỏng. Và khi ngôi lên mặt nước, chúng trở ra những luồng hơi thật nhẹ nhàng. Dần dần, bản tính tò mò khiến chúng bơi lại ngày một gần. Một chú cá bạo dạn hơn cả, chú tách ra khỏi đàn và tiến gần tới sát Martin. Có ba rãnh hình chữ V trên vây lưng của chú khiến cô nhận ra đó chính là chú cá heo đã cứu sống cô trong đêm mưa bão. Chú cá bẽn lẽn tới gần cô, sau đó lướt đi thể thực hiện một vài cú nhào lộn đẹp mắt và điệu nghệ. Rồi cuối cùng, chú nằm yên gần Martin, có lẽ gãi cằm, nhẹ nhàng vuốt xung quanh lỗ phun nước và vây ức của chú. Chú cá thích thú tới mức lăn mình lật bụng lên trên và cho phép cô vuốt cái bụng lốm đốm của mình. Đôi mắt chú lim dim đầy tận hưởng. Chú nằm trườn trong làn nước như thể ở đó có một cái kế bành êm ái vô hình. Ben đã từng nhìn thấy rất nhiều cá heo trong những chuyến đi tàu cùng bố, nhưng chỉ đến đêm mưa bão hôm trước cậu mới thực sự được chạm vào một chú cá heo và rất bất ngờ bởi làn da mềm như lụa của lũ cá. Cậu cũng muốn biết làm thế nào Martin có thể nhận ra chú cá heo của cô dễ dàng đến vậy. Thế nên cô giải thích với cậu rằng cô biết những chiếc vây lưng của chú cá heo cũng có thể được dùng để phân biệt các cá thể như các đốm màu trên lông của hươu cao cổ và dấu vân tay của con người vậy. Điều đó như đánh thức trí nhớ của Ben, khiến cậu nhớ ra cô cá heo chở cậu đêm đó có những lỗ giống như hình khuôn bánh quy trên vây. Rồi cậu nhanh chóng nhìn ra cô cá ấy. Chúng tôi cũng sẽ không làm các bạn đau đâu. Martin nói với đàn cá heo. Các bạn đã cứu sống và đưa chúng tôi tới nơi này. Chúng tôi chỉ muốn làm quen với các bạn thôi. Khi đàn cá heo lắng nghe giọng nói dịu dàng của cô và thấy chú cá heo cứu mạng cô sẵn lòng cho phép cô chạm vào người, thì chút e dè cuối cùng của bầy cá dần tan biến. Đàn cá nhanh chóng đua nhau bơi đến và cất tiếng huýt gió ồn ào. Những chiếc vây lưng của chúng dễ phân biệt, vậy nên Ben và Martin quyết định sẽ đặt tên cho từng chú cá. Martin gọi chú cá heo hiếu động của cô là vũ công mặt trời, bởi mỗi khi chú nhảy là lại có tia sáng lé lên trên của chú. Ben đặt tên cho chú cá heo của mình là bánh quy và một tên khác là mật ong, bởi vì trên làn da màu xám bạc của cô cá cũng có ánh màu vàng. Đốm là chú cá có những đốm màu trắng trên lưng, kết quả của những vết cháy nắng hoặc vết sẹo do bị cá mập tấn công. Mini là một bà cá heo già nhỏ nhắn. Nữ chúa mưa có vẻ là vợ của vũ công mặt trời và bão nhỏ là con của chúng. Và còn có cả tro, thép và sấm, ba cậu chàng có đôi mắt sáng. Những con cá khác cũng được đặt tên dựa trên màu sắc, nhưng muốn nhận dạng từ con cá thì phải nhìn vào vây lưng và khuôn mặt lém lỉnh của chúng. Ben đã nhặt được vài sợi cỏ biển và chơi trò đuổi bắt với bánh quy, còn Martin thì lim dim thả mình trên mặt nước trong suốt và tận hưởng ánh mặt trời cùng sự hiện diện của đàn cá heo. Có rất nhiều loài động vật tinh tế, thông minh và đáng yêu trên hành tinh này, ví dụ như hươu cao cổ, nhưng cô cảm thấy cá heo thật đặc biệt, chúng giống như sô-cô-la trong thế giới động vật, ta chẳng thể nào yêu chúng cho đủ. Martin sớm cảm thấy một chú cá heo đang tiến tới gần mình. Cô mở mắt và nhìn thấy Bảo nhỏ. Cô vươn cánh tay và xòe rộng bàn tay để chú cá nhỏ thấy rằng trong đó không có gì nguy hiểm. Nhưng chú cá heo bé bỏng vẫn rất dè chừng. Sau mỗi lần tiến tới với vẻ nhút nhát, chú lại bơi ra xa. Chú cá hít gió vài lần về phía cô và Martin, cố gắng khẽ hít sáo đáp lại. Cô thử với giai điệu một bài hát mà cha cô đã dạy, ân huệ tuyệt vời. Bảo nhỏ bắt chước cô, và cô chắc chắn rằng chú cá nhỏ đã học được vài nốt nhạc chính xác. Có vẻ như bài hát đã xoa dịu chú cá. Chú bơi tới bên cô và áp khuôn mặt vào bàn tay cô. Cả hai cùng trôi trên làn nước trong xanh và chăm chú nhìn nhau. Đối với Bảo nhỏ, đó là cử chỉ cho thấy lòng tin cậy tuyệt đối. Còn đối với Martin, đó là khoảnh khắc không thể nào quên. Sau đó, khi cô và Ben lội về bờ, Martin nói, chúng mình nên đặt tên cái vịnh này để nó có thể là một nơi đặc biệt, kể cả sau này khi mình đã rời khỏi đây. Tại sao bọn mình không gọi nó là vịnh cá heo nhỉ? Ben đề xuất, và thế là nơi này đã có tên vịnh cá heo. Buổi tối hôm đó, Ben rửa sạch, mổ và lọc những con cá cậu đã thả trong vũng nước, và Martin đi nhặt vài tấm lá chuối để bọc cá trước khi nướng như cách mà cô đã từng thấy bác tên Giai làm. Thật không may là những quả chuối vẫn chưa chín. Họ nhóm một đống lửa mới và hơ ấm cơ thể trong khi chờ đợi gỗ cháy thành than. Chỉ khi đó họ mới đặt những con cá lên. Đặt túi đựng dụng cụ cứu hộ ẩm ướt cạnh đống lửa để hong khô, Martin nhớ ra rằng các bạn của mình không có diêm và đang phải đối mặt với đêm thứ ba dài đằng đẵng lạnh buốt mà không có bữa tối. Ý nghĩ đó khiến cô cảm thấy tội lỗi, mặc dù chẳng có lý do gì để cô cảm thấy như vậy, bởi chính cô đã nỗ lực thuyết phục cả nhóm ở cùng nhau. Trước đó, khi cô và Ben đang cười đùa với đàn cá heo, Martin đã nhìn thấy một vài bóng người dõi theo họ từ chỗ lùm cọ. Nhưng khi cô quay lại đầu lại thì họ đã đi mất. Cô tự nhủ rằng có lẽ họ cũng đang vui vẻ bởi họ đã chọn như vậy, nhưng thật khó để không cảm thấy áy náy. Tớ cũng cảm thấy tội lỗi, Ben đoán mò suy nghĩ của cô bạn và nói, nhưng tớ cố không nghĩ đến chuyện đó. Nguồn gỗ đốt lửa của họ gần cạn kiệt, thế nên họ để cả trên đống than để đi tìm thêm gỗ. Hai người nhặt nhạnh bất cứ thứ gì có thể cháy được mà họ tìm thấy và xếp thành một đống. Lần đầu tiên kể từ khi rời Sabubona, Martin khá là vui vẻ, hoặc ít ra là vui nhất có thể, dù cô không biết khi nào hay có bao giờ cô được gặp lại Jamie lần nữa. Cha mẹ cô hẳn sẽ rất tự hào khi biết cô đã thích nghi, xoay sở và sống sót như thế nào. Đã nhiều giờ trôi qua mà cô không hề nghĩ đến việc được giải cứu. Sống trên hòn đảo này và ở gần đàn cá heo chắc chắn đã khiến cô suy nghĩ và cảm nhận khác đi. Cô buộc phải sống cho hiện tại, đón nhận từng ngày, hy vọng rằng chút nào đó sẽ thay đổi. Để khi cô trở về Sabubona, cô và bà sẽ giải quyết được hết mọi mâu thuẫn. Họ sẽ lại ôm nhau và giảng hòa, mọi việc rồi sẽ lại ổn thỏa. Khi cô và Ben nhặt đủ củi, hai người trèo trở lại ngọn hải đăng dưới ánh trăng rằm sáng tỏ. Dưới chân họ phía đằng xa, đại dương tràn đầy, tựa như chiếc áo choàng của phù thủy, xanh thẳm và điểm tô những đốm lấp lánh. Mùi cá nướng phảng phất trong không gian. Không biết những người khác đang làm gì nhỉ? Martin hổn hển nói đằng sau đống gỗ to cô đang ôm đầy tay. Tớ dám cá là họ chưa bắt được con cá nào. Không biết họ sẽ định ăn gì tối nay đây. Phía trước cô, Ben đột ngột dừng lại, khiến cô đâm sầm vào cậu. Cậu liền đặt đống củi xuống. Tớ nghĩ là bọn mình sắp có câu trả lời rồi đấy, cậu nói. Jake và Nathan đang ngồi trước đống lửa bên trong ngọn hải đăng. Những mẩu thịt cá vụn màu trắng vương đầy xung quanh miệng. Hai má Sherilyn phồng đầy tới mức cô bạn nhìn chẳng khác nào một con chuột lang cực kỳ tham ăn. Lucy và Claudius đang ngã người trên những chiếc giường tre, nhìn họ như thể những vị vua chúa đang chờ được bón cho những quả nho. Jake là người đầu tiên phát hiện ra những khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc ở cửa ra vào. Chào các bạn, cậu ta nói. Cảm ơn vì bữa tối tuyệt vời nhé. Bọn tớ thực sự rất cảm ơn. Ai mà biết các cậu lại có thể nấu ngon như thế này cơ chứ. Sherilyn lắp bắp điều gì đó khó hiểu. Ngay cả tớ cũng phải công nhận là nó ngon thật đấy. Claudius nói thêm một cách mạch lạc hơn. Tớ chấm điểm tuyệt đối. Và cái này thậm chí còn tốt hơn nữa. Cậu ta với tay xuống gầm giường và kéo ra bộ dụng cụ cứu hộ. Để cái đó lại, Martin hét lên. Cô muốn bay tới chỗ cậu ta ngay lập tức, nhưng bàn tay của Ben đã vung ra và nắm lấy cổ tay cô. Cậu giữ cô lại đó, dù cô đang cố vùng vẫy. Ô, nóng nảy chưa kìa. Claudius nhạo báng cô và những đứa khác thì cười lớn. Cậu ta kéo khóa mở túi chiếc túi và bắt đầu lôi ra từng thứ. Tớ đã xem qua và thấy cái túi này hữu ích đến không ngờ. Kiếp trước, cậu ta đã từng là ma xó brownie đấy hả Martin? Xem này, một con dao, những que chim, dây câu cá. Tất cả những gì mà một người có thể cần đến khi bị lạc trên một quang đảo. Giống như thể cậu đã biết trước là cậu sẽ đến đây vậy. Trả lại cái túi đó cho tớ. Martin lên tiếng, xin cậu đấy. Claudius thở dài, vẻ giả tạo, như thể quyết định đó không nằm trong khả năng của cậu ta. Xin lỗi Martin, không thể được, thứ này rất hữu dụng. Nathan có vẻ xấu hổ, nhưng cậu ta không nói gì. Jake nói, cậu đã không chia sẻ với bọn tớ, thì tại sao bọn tớ lại phải chia sẻ với cậu chứ? Martin giận sôi người vì lời buộc tội không công bằng đó. Cô và Ben đã làm việc vất vả như những binh lính thành Troy để dựng nên nơi trú ẩn ấm cúng này và còn bắt cả cá cho bữa tối. Vậy mà giờ đây, những người này lại đang hưởng thụ thành quả lao động của họ. Thật là quá bất công. Cô nhìn sang Ben, mong có sự ủng hộ, nhưng không hề. Ben chỉ có vẻ thấy chuyện này hơi buồn cười. Chính các cậu là người đã không muốn có chút gì liên quan đến bọn tớ mà. Cô nhắc cho Trey nhớ. Chúng tớ đã muốn chia sẻ với các cậu, nhưng các cậu lại bảo bọn tớ phải tránh xa.
Đúng thế, Claudius đồng ý. Nhưng các cậu đã không nói là các cậu có mang theo túi đồ của nữ thiếu sinh hướng đạo. Nếu mà các cậu cho bọn tớ biết sớm hơn, thì bọn tớ đã không nóng vội như thế.
Martin nóng giận phừng phừng, cô lao mình về phía cậu bạn, cố giật lấy túi dụng cụ cứu hộ một lần nữa. Nhưng Ben nhanh hơn rất nhiều và cậu đã kéo cô ra khỏi ngọn hải đăng rồi lần theo lối đi.
Bỏ tớ ra!
Martin thở hổn hển và nói. Cô vùng ra khỏi tay của Ben và nhìn cậu chằm chằm.
Tại sao cậu không làm gì đó? Sao cậu lại có thể để họ lấy đi mọi thứ của bọn mình như thế? Đồ ăn, chỗ ở, bộ dụng cụ cứu hộ. Bây giờ thì bọn mình biết làm gì đây? Tại sao lúc nào cậu cũng cứ phải tốt bụng như thế? Cậu nhanh và khỏe hơn Claudius gấp 10 lần. Cậu đã không cần phải đưa cho cậu ta cái áo phao cứu sinh khi ở trên tàu. Cậu đã có thể lấy lại bộ dụng cụ cứu hộ của tớ nếu cậu cố. Nhưng không, cậu chẳng làm gì cả. Tệ hơn nữa là cậu đã không thể để tớ làm việc đó. Cậu không biết là đôi khi bọn mình phải đấu tranh vì lẽ phải sao?
Không nói không rằng, Ben bắt đầu bước đi.
Phải rồi, cứ đi đi.
Martin nói giọng mỉa mai.
Cậu thậm chí còn không thể bảo vệ một cô gái. Quá ra, điều mọi người nói về cậu là đúng. Cậu là một đứa yếu đuối. Cậu thật thảm hại.
Ben đứng sững, cậu từ từ quay người lại và ánh đèn của ngọn hải đăng chiếu sáng khuôn mặt cậu. Martin nhìn thấy nỗi đau khủng khiếp trong đôi mắt cậu.
Cậu muốn nói tớ phải làm gì?
Cậu hỏi nhỏ nhẹ.
Cậu muốn tớ đánh cậu ta sao? Cậu muốn tớ tấn công Trey hay Nathan hay thậm chí là cả Lucy à? Tại sao? Bởi vì họ đang đói và đã ăn một chút cá ư? Bởi vì họ đã nhìn thấy và nhận lấy cơ hội được trú ẩn một cách dễ dàng. Biển cả có đầy cá, và hòn đảo này cũng có vô số nơi trú ẩn. Có khi nào đánh nhau là giải quyết được vấn đề gì không?
Martin không trả lời. Cô cảm thấy như mình đang đứng ngoài thân xác, nhìn xuống bản thân mình. Cô biết cô đang hành xử thật tệ, nhưng cô quá bất lực và chẳng thể làm gì khác.
Tớ có đấu tranh,
Ben nói bằng một giọng nhỏ nhàng và kiên định.
Tớ đấu tranh mỗi ngày để được là chính mình. Tớ chỉ không dùng nắm đấm hoặc bằng những từ ngữ mà những đứa trẻ khác hay làm.
Rồi cậu sải bước đi xuống đụng cát và chìm vào bóng đêm.